Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa. Môn đệ người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa người rằng: Kìa, thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép làm như vậy? Người trả lời rằng: Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực vì đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào? Và người bảo họ rằng: Ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Cho nên, con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát. Kính thưa quý anh, quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm của Thánh Marco cho được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ ba của tuần thứ hai thường niên hậu Giáng sinh. Trong bài phúc âm này, chúng ta thấy rõ những người biệt phái là những người giữ luật rất là kỹ, rất là kỹ. Và vì thế nên họ rất là ngứa mắt khi thấy người khác phạm luật. Họ chẳng những giữ luật cho họ mà còn giữ luật cho người khác nữa, chứ không phải là chỉ có một mình họ thôi. Như thế thì cũng tốt thôi. Bởi vì sao? Bởi vì họ yêu mến luật lệ, họ giữ luật lệ và họ giúp cho người khác giữ luật nữa. Cái đấy là tốt. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là họ có lòng thương xót hay không? Hay là họ là thay vì giúp cho người khác, họ là xét đoán người khác, họ là khinh thường người khác, họ là trách móc người khác? Đó là vấn đề khác. Chứ còn vấn đề là họ giúp cho người khác giữ luật là đúng, là tốt. Thì ở trong bài phúc âm này chúng ta thấy không? Khi mà họ thấy các môn đệ của Chúa Kitô vừa đi vừa bứt lúa, vừa đi vừa bứt lúa, thì họ đặt vấn đề không phải với các môn đệ mà với chính Chúa Giêsu. Giống như là môn đệ của thầy làm vậy đó. Sao thầy không dạy họ đi? Kìa thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép làm? Người ta đây chính là các môn đệ của Chúa Giêsu đấy. Họ nói khéo khéo, họ nói xa xa vậy đấy, để cho Chúa biết được là cái chuyện gì đang xảy ra. Làm sao họ đang làm điều đó mà Chúa lại không biết được? Có thể là Chúa đi trước, do đó nên mấy ông đi sau, mấy ông làm điều đó, do đó nên người không thấy chăng? Nhưng mà còn những người Pharisee là những người luôn luôn rình mò, những người cũng là đi theo Chúa đấy, không, nhưng mà không phải với tính cách của một người môn đệ, nhưng mà với tính cách của những người soi mói, của những người bắt bí, của những người tìm cách hạ bệ. Do đó nên đây là cái dịp để họ tấn công. Và họ không phải tấn công các môn đệ mà dùng các môn đệ để tấn công chính Chúa Kitô. Và họ đặt vấn đề với Chúa như vậy. Ở đây chúng ta cũng xét thêm một chút nữa về vấn đề là cái câu họ đặt ra: tại sao ngày Sa-bát người ta đã làm điều không được phép làm như vậy? Em nghĩ là những người biệt phái này họ cũng hơi quá. Ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ họ biết là các môn đệ của Chúa Giêsu đó không phải là người làm ruộng. Không phải là người làm ruộng, mà chỉ là đi ngang qua đồng lúa thôi. Nghĩa là rõ ràng là phúc âm nói là vào một ngày Sa-bát, đó là ngày hưu lễ đó, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, đi qua thôi. Mà nếu mà những người biệt phái này mà vẫn theo Chúa thì biết được là Chúa chỉ đi qua cái đồng lúa thôi. Và các môn đệ của người đó bứt lúa thì không phải là các môn đệ đang làm việc của một người nông dân. Không, các môn đệ bứt lúa một là chơi bời, chơi cho nó vui vẻ một tí, thì cũng có thể là làm hại đến lúa của những người nông dân họ trồng. Nhưng mà nếu mà họ để ý thêm á, thì họ sẽ thấy được mấy môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa để làm cái gì? Trước hết không phải để làm việc của một người nông dân, thì đâu có lỗi luật gì, đâu có làm việc xác đâu, thấy không? Chứ vấn đề bứt lúa mà cũng có lỗi với luật lệ làm sao? Nhưng mà các môn đệ bứt lúa để mà ăn đấy, chứ không phải là làm ruộng. Bởi vì lúc bây giờ các môn đệ của Chúa Giêsu đói, do đó nên các môn đệ với bứt lúa mà ăn cho nó đỡ đói thôi, chứ không phải là lấy làm ruộng. Và vấn đề ăn uống vào ngày hưu lễ chẳng nhẽ không được. Vậy thì những người biệt phái không ăn uống vào ngày lưu lễ là thấy không? Do đó là nếu xét kỹ bề ngoài thôi đó, thì cái việc, cái hành động mà các môn đệ của Chúa Giêsu vừa đi vừa bứt lúa để mà ăn đó, cho đỡ đói đó, thì chẳng có tội gì hết, chẳng có lỗi luật gì hết. Bởi vì là ăn thế thôi, chứ đâu có làm ruộng làm việc gì đâu mà làm việc xác. Do đó nên em nói là những người biệt phái này soi mói đó, và động một tí là bắt bẻ. Và vì thế, vì không có thương, không có cảm thương, do đó nên không có thể mà xét đoán nó một cách rộng lượng và thông cảm với người khác được. Kể cả người ta bứt lúa mà ăn đi nữa cũng lỗi luật nữa, thì họ là lỗi luật nhất, bởi vì họ cũng ăn trong ngày hưu lễ vậy. Do đó nên cái vấn đề ở đây đó là vấn đề người biệt phái không thật sự ra muốn cho người khác giữ luật như mình chủ quan, chứ không phải là theo ý của Thiên Chúa và theo chính cái mục đích của lề luật. Và vì thế nên Chúa Giêsu với lợi dụng cái dịp đó để mà dạy họ. Thì Chúa lấy ngay trường hợp ở Cựu Ước, thì họ cũng, nếu mà họ đã thông luật, họ sẽ thông Cựu Ước thôi, và họ biết được những gì Chúa nói, và họ cũng không trả lời được. Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào? Đấy, ở đây Chúa Giêsu không có nói so sánh trường hợp là cũng ngày hưu lễ David ăn nọ kia không. Ở đây á, Chúa nói về vấn đề là đói. David và những cận vệ của David á, đang bị đói. Trong khi đó ở trong đền thờ có bánh, mà bánh là để hiến dâng cho Chúa, vì thế nó gọi là bánh dâng trên bàn thờ, hiến dâng cho Chúa. Nhưng mà Chúa có ăn được bánh đó không? Và bánh đó con người ta lại ăn được. Vậy thì con người ta đang đói và có thể lả ra, hại đến thân xác, hại đến sức khỏe, có bánh đó không được ăn, thì luật làm cho người ta chết, làm hại người ta, chứ không phải luật làm lợi cho người ta. Mà trong khi đó luật được dựng nên để làm cho người nên tốt hơn, để làm lợi cho con người. Vậy thì những người biệt phái sử dụng luật để giết người, để làm hại người ta, chứ không phải để cứu người ta. Là thấy không? Và đó là lý do cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu trong bài phụ âm, cái hai nguyên tắc chúng ta thấy mà ngài nêu lên để cho những người biệt phái ý thức lại, mà không biết họ có hiểu không. Đó là cái câu gì? Người bảo họ rằng ngày Sa-bát đó được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Có nghĩa là Thiên Chúa ban lề luật cho con người là để giúp cho con người nên tốt hơn, chứ không phải con người phải lệ thuộc vào lề luật. Bởi vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và được dựng nên tương tự như Thiên Chúa. Do đó là con người là loài có tự do và là con cái của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, ám chỉ là Thiên Chúa sẽ ban cho họ cái quyền làm con Thiên Chúa. Và vì họ là con cái của Thiên Chúa, và thật sự lúc bây giờ đang ở trong tình trạng công chính nguyên thủy đó, họ được thông phần với bản tính của Thiên Chúa, được sống sự sống thần linh với Thiên Chúa. Do đó họ thật sự là con cái của Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Và đã là con cái của Thiên Chúa thì không thể nào nô lệ được, phải giống như Thiên Chúa, phải được tự do như Thiên Chúa, không thể lệ thuộc. Bởi thế nên dù là luật đi nữa, nhưng mà luật đó là phương tiện để giúp con người nên giống Chúa, chứ không phải là con người lệ thuộc vào luật. Không, luật không thể cứu con người, không thể thánh hóa con người. Mà cái gì thánh hóa con người? Chính Thiên Chúa thánh hóa con người. Vì nãy em mới nói là luật chỉ là phương tiện, còn đấng thánh hóa con người chính là Thiên Chúa. Do đó nên Chúa Giêsu mới nói thêm cái câu cuối cùng: con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát. Con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát. Và bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, phải không ạ? Mà ngày thứ bảy đó thì dân Do Thái tuân giữ cái ngày Sa-bát này theo luật của Chúa qua Môi-sen, và Chúa ban cho họ, Chúa bảo họ phải giữ ngày Sa-bát là vì bắt chước Chúa nên giống Chúa. Ở chỗ gì? Ở chỗ là ngay từ ban đầu khi dựng nên trời đất thì Chúa dựng nên trong vòng 6 ngày. Còn ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Ngài không có dựng nên cái gì nữa. Ngài nghỉ. Và ngày thứ 7 ngay sau ngày thứ mấy? Ngày thứ 6. Ngày thứ 6 thì Chúa dựng nên cái gì? Dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa và tương tự như Thiên Chúa. Vậy thì tại sao Chúa nghỉ ngày Sa-bát? Tại vì ngày Sa-bát là ngày thánh. Ở trong Thánh Kinh nói rõ, đó là ngày thánh. Và đã là ngày thánh thì nó không còn là những cái về tự nhiên, những cái về thiên, về vật chất nữa. Sáu ngày tạo dựng nó liên quan đến những cái tự nhiên, những thiên nhiên tạo vật. Đó. Còn ngày thứ bảy đó, nó lại liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến phần thiêng liêng của con người, cái loài tạo vật được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Chúa và tương tự như Chúa. Ngày thứ bảy là ngày thánh. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái ngày đó, đó là ngày Thiên Chúa thánh hóa con người. Sau khi dựng nên con người rồi, theo hình ảnh Thiên Chúa rồi, tương tự như người rồi, thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục ở với con người và thánh hóa con người. Chứ không phải con người như vậy là đủ, là xong. Con người phải nên chọn lành như cha các con ở trên trời nữa. Thì đó là phần của con người. Nhưng mà con người không thể nào lên được nếu Thiên Chúa không nhúng tay vào. Ở chỗ là mặc khải cho con người biết Ngài là ai, để con người thấy được Thiên Chúa như thế nào, để mà đáp ứng lại những tác động thần linh của người, để nên giống người. Đó là ý nghĩa của ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày Thiên Chúa thánh hóa con người bằng cách tỏ mình ra con người, làm cho con người tin vào người hơn, để nhờ đó con người có thể được hiệp thông thần linh với người. Và chúng ta hãy nhớ lại cái câu Chúa Giê-xu nói. Khi mà Chúa Giê-xu nói với các người Do Thái, hỏi Chúa về tất cả, về căn tính của Chúa, về nguồn gốc của Chúa, muốn biết Chúa là ai đó, thì Chúa Giê-xu nói làm sao? Chúa Giê-xu nói rất là nhiều thứ, nhưng mà một trong những câu đó Chúa Giê-xu nói liên quan đến ngày Sa-bát là cái gì? Đó là cha ta hằng làm việc luôn, ta cũng như vậy. Đấy, Thiên Chúa hằng làm việc chứ không phải nghỉ. Và như lúc nãy em nói đó, sau 6 ngày tạo dựng, đó, ngày làm việc về tạo dựng nên tạo vật, đủ mọi thứ, tạo vật này, tạo vật kia, vân vân. Nhưng mà ngày thứ 7, ngày nghỉ dựng, tạo dựng thôi, nhưng mà thánh hóa, ngày vẫn tiếp tục làm. Đó, ngày tiếp tục làm, không phải tạo vật dựng nên như vậy là perfect, là trọn vẹn rồi. Mà nhất là cái loài tạo vật được dựng nên theo hình ảnh và tương tự như Thiên Chúa đó, phải làm sao? Để có thể nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Nhưng mà họ không thể nên trọn lành được nếu người không tỏ mình ra cho họ, và nhờ đó họ tin vào người. Và vì thế nên người cứ tiếp tục làm việc, thay vì làm những việc tạo dựng nên, bởi vì tạo dựng xong hết rồi, thì bây giờ Ngài thánh hóa tất cả mọi tạo vật, đặc biệt là con người. Bởi vì khi mà con người được thánh hóa thì tất cả mọi tạo vật khác cũng được nhờ đó mà thánh hóa. Đó. Do đó này Chúa Giê-xu nói là cha ta hằng làm việc luôn, chứ không có nghĩ gì hết. Đó, Ngài chỉ nghĩ việc về phần xác thôi. Nhưng mà về phần hồn, Ngài vẫn tiếp tục làm. Và còn quan trọng hơn nữa, quan trọng hơn là việc tạo dựng nên cho con người có. Mà đây, tạo dựng nên cho con người là con của người. Đó. Và Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa nhập thể. Ngài tới để tỏ cha ra. Ngài chính là mặc khải thần, tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa. Và Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Con người được dựng nên theo hình ảnh của người là chính Chúa Giê-xu Kitô. Mà con người ngay từ đầu đã làm méo mó cái hình ảnh đó đi, đã bôi bẩn hình ảnh đó đi bằng nguyên tội. Do đó bây giờ Ngài tỏ ra để cho thấy được rằng con người muốn nên giống cha ở trên trời, muốn nên trọn lành, muốn nên hoàn hảo thì cũng phải giống như người, thì cũng phải đầy ân sủng và chân lý như người. Có nghĩa là con người đó cũng phải có thánh linh và có lòng thương xót Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô, con người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, ở chỗ là Ngài đầy Thánh Linh, ở chỗ Ngài tràn đầy lòng thương xót Chúa. Và vì thế nên, cái ngày Sa-bát nếu hiểu theo cái chiều hướng thánh hóa, thì đúng là cái ngày đó được dựng nên vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy để thánh hóa con người, nghĩa là cho con người đó. Ngài vì con người, Ngài dựng nên ngày thứ bảy cho con người. Con người là, và vì thế nên, nhưng con người, nghĩa là con Thiên Chúa nhập thể, là chủ cả ngày Sa-bát, là như thế. Có nghĩa là con người tới là tất cả mặc khải của thần linh của Thiên Chúa tỏ cho nhân loại biết được người là ai và tin vào người để có thể được thánh hóa, được nên giống Cha trên trời, được hiệp thông thần linh với Cha. Thì đó là ý nghĩa con người cũng là chủ của ngày thứ ba, và cũng là ý nghĩa của ngày Sa-bát làm ra vì loài người. Nếu hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ như những người biệt phái trách các môn đệ của Chúa Kitô vừa đi vừa bứt lúa mà ăn. Trái lại, chúng ta thấy được rằng, thấy được cái ý nghĩa sâu xa của ngày Sa-bát. Ôi, lạy mẹ Maria, chúng con cảm ơn mẹ đã cho chúng con, giúp cho chúng con đọc bài phụ ô hôm nay với tâm tình của một người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Người chính là chủ cả ngày Sa-bát. Và ngày Sa-bát được làm ra cho lợi ích của loài người chúng con, có nghĩa là để chúng con được thánh hóa trong ngày Sa-bát đó. Người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, đầy Thánh Linh và lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con cũng đã lãnh nhận người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý đó nơi bí tích rửa tội, thì cũng tiếp tục để làm sao cho người con duy nhất đến từ Cha đấy sống trong chúng con, cho chúng con được hiệp thông với người, và chúng con cũng được thông phần với người đầy ân sủng và chân lý, đầy Thánh Linh và đầy lòng thương xót Chúa, như chính mẹ đã được hiệp thông thần linh với chính con của mẹ vậy. Amen. Trên máu hy sinh là hồn của con tim.